Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu CD Lăng Nghiêm Chánh Văn do sư bà Hải Triều âm giảng. Xin chân thành tri ân sư cô Bảo Giác và quý đạo hữu Catherine Phạm, Bảo Nguyễn, Tố Minh On, Trương Ngọc Sơn, Chân Tính và nhà thuốc Tây Trung Tính đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên phát hành CD này trên mạng toàn cầu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin nguyện hồi hướng cho sự trường tồn của Phật Đạo. Bánh xe Pháp sẽ tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuận chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Lăng Nghiêm mà chị em cũng biết là cái đầu của thầy nó tệ lắm, nó giật lắm, cho nên thầy trông mong ở chị em để ý để giúp thầy để chúng ta cùng nhau ôn lại một lần cuối cùng. Sở dĩ mà thầy cần bộ Lăng Nghiêm không phải chỉ bởi vì đây là một pháp học, mà bởi vì tông Tịnh Độ chúng ta tu mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu không học bộ Lăng Nghiêm thì không hiểu cái nghĩa của tông Tịnh Độ. Thế cho nên thầy cần phải nhắc nhở chị em học bộ Lăng Nghiêm để nhận ra cái ý nghĩa của tông Tịnh Độ, nhận ra cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì và tại làm sao. Nếu không học bộ Lăng Nghiêm, không hiểu được cái phần lý thì cái phần sự chúng ta phải mờ mịt. Cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật cầu về cực lạc, đó là phần sự. Cái danh chúng ta niệm hàng ngày việc làm, đó là phần sự. Mà cầu về cực lạc cũng thuộc về sự tướng, phần sự. Mà nếu không có phần lý, không hiểu cái ý nghĩa thì cái việc làm của chúng ta, bởi vì không hiểu thì dĩ nhiên là chúng ta không có hết lòng. cái sự tu hành nó mờ mịt, cũng như người đi mà không biết đường. Thế cho nên thầy cần chị em để tâm bộ Lăng Nghiêm và để tâm truyền bá bộ Lăng Nghiêm, để tâm tịnh độ của chúng ta nó có ánh sáng. Vì thế chị em để ý lưu tâm và truyền bá bộ Lăng Nghiêm, tức là truyền bá tâm tịnh độ. Vậy chúng ta hôm nay bắt đầu nhắc lại một lần nữa là cái đầu thầy nó mỏi nhọc, cho nên thiếu cái sáng suốt minh mẫn. Vậy chị em ai có ý kiến thêm để bồi bổ cho cái bài học nó được rõ ràng, được minh bạch thì xin đừng ngần ngại. Đây không, ở đây lớp học này là chúng ta giúp nhau để cùng hiểu, chứ không, chứ đừng ý trông cậy vào cái sáng suốt của thầy, mà thật ra là thầy trông cậy vào cái sáng suốt của các thanh niên. Cho nên chị em có ý kiến gì đừng có ngần ngại, cứ lên tiếng để bổ cứu, giúp cho cái lớp học nó được đầy đủ hơn. Bây giờ để thỉnh tất cả chị em đọc cái phần tựa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm tựa.
Như vậy tôi nghe. Một thời Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng.
Thầy, thế nào gọi là Thủ Lăng Nghiêm? Nào con gọi là định tự tánh? Ở thế gian thì cứ phải tu nó mới có định. Vì cái tâm nhận cái vọng tâm là mình, cái vọng tâm nó lăng xăng, nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia. Thế cho nên bây giờ phải có phương pháp để chừng lặng nó lại. Cái đó là y cứ theo cái vọng tâm mà tu, cho nên phải chừng lặng nó lại thì mới có định. Còn đây là định, như con vừa nói là định tự tánh, nghĩa là bản chất của mình vẫn là định. Bây giờ phải tìm, chúng ta sống theo cái vọng tâm cho nên nó biến hóa suốt ngày. Muốn định phải có phương pháp để dừng nó lại. Còn bây giờ học kinh Thủ Lăng Nghiêm là học cái định tự tánh, nghĩa là phải tìm ở trong thân tâm của mình hiện tại đây có một cái gì bản lai nó vẫn định. Bản lai nó vẫn định nghĩa là nó không có sanh, nó cũng không có diệt. Nói theo tông tịnh độ đó, thì gọi là tánh vô lượng thọ. Nó không, vô lượng thọ đây không phải là có con số, mà là không, nó không sanh thì nó không diệt. Bản tánh, bản chất của nó không sanh, không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Không bao giờ sanh, cho nên chẳng bao giờ diệt. Bản chất của nó cứ như vậy, cứ an định như vậy. Thế cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì bây giờ phải đi tìm ở trong thân tâm của mình có một cái bản lai nó vẫn vô lượng thọ, nó vô sanh, nó bất diệt. Đấy, thì cái ấy gọi là Thủ Lăng Nghiêm, là cái định bản lai tự tánh vẫn định. Không phải học, không phải tu, không phải cầu, nhưng mà phải có trí tuệ mà tìm cho ra, mà thấy được nó để sử dụng nó. Nói tiếp, Tịnh Xá Kỳ Hoàn hay là đầu đuôi làm sao, tên cái nghĩa là thế nào? Thái tử. Ông Thái tử, cái chuyện con nói cấp cô độc là đúng rồi, nhưng mà làm sao lại không gọi tên là cấp cô độc mà lại gọi là Tinh Xá Kỳ Hoàng? ông cấp cô độc muốn làm cái tinh xá này thì phải mua lại cái miếng đất của ông thái tử. Thì ông mua lại bằng cái giá thế nào?
Là phải
đất tấc vàng, cứ được một tấc vàng, trả một tấc vàng thì được một tấc đất. Đấy. Cả một vườn, được cả một vừa cái vườn rừng thì tức là phải giải đủ vàng đầy cả cái vườn rừng ấy. Đấy. Cái giá này mua một cái giá kỳ lạ như vậy. Thì cái ông thái tử, ông ấy thấy cái người này bỏ một số tiền vàng như thế mà không tiếc để cúng Phật, thì hẳn là ông Phật này phải là một bậc thế nào. Cho nên ông ấy cũng bất chiếc, ông ấy phát tâm. Cho nên ông ấy bảo thôi, ông không phải mang thêm vàng nữa, còn lại bao nhiêu cây cối ở đây tôi cúng hết, tôi cũng bắt chiếc ông để cúng hết. Vì thế cho nên Đức Phật dạy bây giờ cái tinh xá đó phải để tên của cả hai người, ông thái tử Kỳ Đà, tên là ông Kỳ Đà, với ông cấp cô độc. Thì ở đây chỉ nêu tên ông thái tử thôi. Thì cái tinh xá ở thành Thất La Phiệt, có nói tiếp, bắt đầu nói đến những cái người dự cái hội, cái pháp hội này. Thì trước hết nói về chúng tỳ kheo, có nói tiếp, đây nói về cái công đức của chúng thanh văn. Sở dĩ mà nêu chúng thanh văn trước nhất mà không nói các vị Bồ Tát trước là bởi vì chúng thanh văn thường theo Phật. Đây là những người luôn luôn ở bên cạnh Phật. Bây giờ con giảng từng câu nói về công đức của các ngài.
Thế người tự...
Phật tử trụ trì, trụ là ở trong nhà Phật, trì là giữ vững được gia nghiệp của Phật. Gia nghiệp của Phật chỉ có là một việc là giáo hóa chúng sanh. Thế nào là khéo vượt ba cõi? Thế nào là vượt ba cõi? Rồi thế nào là khéo vượt? Vượt ba cõi là ra khỏi luân hồi. Ba cõi tức là cái chỗ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cảnh giới của những người còn sanh diệt, sanh diệt. Vượt được ba cõi tức là ra khỏi cái cảnh giới sanh sanh tử. Thế còn thế nào là khéo vượt? Lại còn trở lại thì đâu có khéo. Những vị mà ra khỏi ba cõi đấy, thế gọi là vượt. Nghĩa là những vị đã thoát cái luân hồi sanh tử, thế thì gọi là ta vượt, ta ra khỏi. Còn những vị khéo nghĩa là người ta không phải ra, người ta ngồi tại chỗ mà người ta vẫn thoát, thế mới gọi là khéo. Đấy, người ta vẫn ngồi ở trong tam giới mà người ta không bị cái luân hồi sanh tử. Ba cõi là cảnh giới của những người phải luân hồi, mà đằng này người ta ngồi ngay trong ba cõi nhưng người ta không bị luân hồi. Thế cho nên mới gọi là các ngài đã khéo vượt ba cõi. Thì bởi vì các ngài nhận được tự tánh của mình nó không sanh diệt, các ngài nhận được tự tánh Thủ Lăng Nghiêm, cho nên các ngài không phải rời ba cõi mà vẫn thoát luân hồi sanh tử. Nói tiếp,
ở các quốc độ đầy đủ oai nghi.
Tại làm sao đây lại nói đến oai nghi? Oai nghi là cái gì?
Oai nghi
tức là cái tướng mạo của các ngài, hiện lên cái tướng mạo đi đứng nằm ngồi, nói nín hành vi cử động. Đấy, những cái bên ngoài như thế mà hiện lên cái tướng mạo trang nghiêm đĩnh đạc, khiến cho người ta trông thấy người ta cảm mộ, người ta kính mến, thế cho nên gọi là oai, khiến người ta nể, ta kính, người ta nể, người ta quý, thế gọi là oai. Còn nghi tức là đi đứng, cái nghi thức đi đứng ngồi nằm, nói nín, cái tướng mạo khiến người ta kính mến, người ta nể vì, người ta kính trọng, cho nên gọi là oai nghi. Tiếp
theo Phật chuyển pháp luân,
chuyển bánh xe pháp, chữ luân là bánh xe. Thì thế nào gọi là chuyển bánh xe pháp, nghĩa là thế nào? Đấy, từ luân hồi mà lên ngôi vị thánh, từ cái chỗ khổ mà đến cái chỗ an vui, từ cái chỗ mê lầm mà đến cái chỗ thánh thiện. Thế cho nên giảng kinh thuyết pháp gọi là chuyển bánh xe pháp. Sao lại ví với, đấy, ví với cái bánh xe như con vừa nói, bởi vì cái xe nó đưa mình từ chỗ này đến chỗ kia. Thế cho nên giảng pháp gọi là chuyển bánh xe, tức là đưa người ta từ chỗ mê đến chỗ giác tỉnh. Mà bởi vì cái bánh xe đó, khi nó chuyển thì nó nghiền nát những cái thứ gì ở dưới nó. Khi chuyển, có cái lời giảng kinh thuyết pháp thì nghiền nát những cái lầm mê, những cái vô minh, những cái phiền não, khiến cho người ta tỉnh ra. Cho nên ví với cái bánh xe. Con nói tiếp, kham là có khả năng. Thế nào là kham lãnh lời Phật di chúc? Di là cái gì? Phật nói kinh Lăng Nghiêm xong là Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta biết kinh Lăng Nghiêm nói sau kinh Pháp Hoa, mà Phật nói kinh Pháp Hoa vào cuối đời. Phật nói Pháp Hoa xong đến bộ kinh Niết Bàn là coi như hết. Thế mà bộ Lăng Nghiêm là nói sau Pháp Hoa, thì tức là nói vào giữa cái thời kỳ. Thật ra thì Phật nói giải rác, rồi về sau Ngài A Nan mới kết tập lại thành một bộ kinh. Thế cho nên gọi là di, nghĩa là Phật sắp Niết Bàn rồi, Phật để lại những các lời giáo huấn. Chúc là phó chúc, là giao, giao lại cho một các đệ tử. Thế thì những vị này có cái khả năng để lãnh những các sự giao phó của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật, Ngài là thầy cả thế gian, là thầy cả cõi trời, cõi người. Thế cho nên phải những bậc có khả năng mới lãnh được những lời giao phó. Giao phó để làm gì? Để ngày mai thay Phật mà làm thầy cõi trời, cõi người, mà giáo hóa các căn cơ, đưa tất cả, cả tất cả nhân loại để lên ngôi vị thánh. Cho nên phải những bậc có khả năng Phật mới trao lời di chúc, chứ Phật không có bà ai Phật cũng giao. Con nói tiếp,
là khuôn mẫu.
Khuôn mẫu tức là làm mô phạm, làm cái gương để cho người ta noi theo. Thế thì đạo Phật khác với người thế gian thì sống bừa bãi, còn các vị đệ tử Phật thì tu phạm hạnh, nghĩa là cái hạnh thanh tịnh, thanh lọc từ trong tâm đến lời nói, đến việc làm, là phạm hạnh, tức là cái hạnh thanh tịnh, cõi trời phạm thiên. Những là cái hạnh của cõi trời phạm thiên, tức là các vị hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì để làm gương, làm mẫu, cái sự thanh tịnh mới đi đến cái an vui, mới đi đến cái giải thoát. Thế cho nên phải cái hạnh phải thanh tịnh như cõi trời Phạm Thiên, thì gọi là phạm hạnh, để làm khuôn mẫu, làm một cái tấm gương để cho loài người trông thấy cái lợi ích. Bởi vì phạm hạnh cho nên từ thanh tịnh mà đi đến an vui giải thoát. Loài người cũng như tất cả muôn loài sợ khổ cầu vui. Thế thì Đức Phật ứng vào cái chỗ tâm mong cầu của thế gian. Người thế gian sợ khổ cầu vui, nhưng lại không biết cách làm thế nào để hết khổ, làm thế nào để an vui. Thế cho nên rằng muốn hết khổ mà lại cứ gieo nhân khổ, muốn cầu an vui mà không chịu gieo nhân an vui. Vì vậy cho nên kết quả vẫn cứ khốn khổ, càng mong cầu càng khốn khổ. Thầy nói thí dụ, người ta cầu an vui thì người ta đi làm thịt gà, làm mổ bụng con cá, chặt đầu con vịt, lấy máu lấy thịt của muôn loài ăn cho nó vui. Thế người ta cho như thế là vui sướng, là người ta tìm cái cách như vậy là người ta được vui. Hễ được vui tức là không khổ đấy. Thế nhưng mà không biết rằng mổ bụng con cá, cứa cổ con vịt, xé xác con gà, thì con cá, con gà, con vịt nó oán hờn, cái uất khí của nó đem cái không may cho mình, mà rồi nó còn báo oán ở đời này kiếp khác. Mà cứ như thế, hôm nay là một con cá, ngày mai là một con gà, cái bếp của nhà mình nó thành cái địa ngục để hành hạ chúng sanh. Thì bao nhiêu những cái oán khí ấy mình phải lãnh. Mình làm quỷ sứ thì mình phải chịu cái quả báo. Thế thì làm sao mà an vui? Cho nên người đời càng sợ khổ thì lại càng gieo nhân khổ, càng cầu vui lại không biết đường, lại càng bỏ cái việc vui. Cho nên Đức Phật mới phải dạy chúng ta giới luật đấy, phạm hạnh. Cái hạnh thanh tịnh tức là hoàn toàn tránh cái ác, làm cái lành, khiến cho để làm gương mẫu đấy, làm khuôn mẫu, làm gương cho người đời trông thấy. Người đời trông thấy các sư, các ngài sống cái đời bình an yên ổn, hiện tại an vui, mà kiếp sau đã thánh hiền thì phải đi về giải thoát. Để người đời người ta trông thấy như thế, người ta mới bất chiết. Ta lấy các ngài làm khuôn, làm mẫu, người ta bất chiết để người ta tránh ác, người ta làm lành, người ta gieo cái nhân thiện tốt, và người ta bỏ những các cái thói quen lầm mê.
Thân vô số cứu vớt chúng sanh tận đời vị lai thoát khỏi trần lụy.
Như thế thì chúng ta thấy các ngài tuy là A-la-hán, là chúng thanh văn, nhưng mà đây các ngài hiện thân vô số cứu vớt chúng sanh. Như thế thì rõ ràng các ngài là các vị Bồ Tát. Chúng như vậy các ngài đây mới thật là Bồ Tát. Các vị Bồ Tát thật ấy, trong ấy, thì tâm từ bi cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngoài hiện tướng giới luật của tiểu thừa. Như vậy mới thật là Bồ Tát, để làm khuôn mẫu cho thế gian, nêu cái gương con đường giải thoát, con đường an vui. Cho nên các ngài thực sự là Bồ Tát, cứu vớt chúng sanh chẳng phải là chỉ vớt một hai người, mà nguyện suốt đời vị lai để cho thế gian thoát khỏi trần lụy. Con giải nghĩa thế nào là trần lụy, thế nào gọi là cảnh trần, sao cõi đời của con lại gọi là cảnh trần? Cái trần tức là cái hạt bụi, người ta cứ vào đầy những bụi bẩn lắm. Thế cái hạt bụi, cái nghĩa thứ nhất là bẩn, nhơ bẩn. Đã nhơ bẩn thì không có sạch sẽ, đã không có sạch sẽ thì làm sao bình an. Cho nên chữ trần là nhơ bẩn, là cái hạt bụi, tức là cái nghĩa nhơ bẩn. Mà cái chữ bụi nghĩa là nhiều lắm chứ không phải ít, không đếm được nữa, nhiều quá đếm không nổi, cho nên gọi là trần. Thì chúng ta là, vậy thì thế nào là cái cuộc đời của mình mà lại gọi là những hạt bụi nhơ bẩn và nhiều lắm là thế nào? Bởi vì nhơ bẩn nghĩa là xấu ác, mà bởi vì mê muội không biết được sự thật, cho nên cứ sống theo những cái thói quen xấu và ác. Và những cái thói quen xấu ác này nhiều như bụi, cho nên cứ tự dấn thân vào những cái quả báo khốn khổ. Thế gọi cuộc đời của chúng mình gọi là trần, là hạt bụi. Như ở nơi con mắt mỗi ngày thấy bao nhiêu cảnh, nó cứ hiện lên rồi nó lại tan đi, nó hiện lên rồi tan đi, toàn là những cái hư vọng. Đấy là những cảnh trần nó hiện ở nơi con mắt. Rồi cái tai nghe bao nhiêu thứ âm thanh, cái mũi ngửi, cái lưỡi nếm, cái thân xúc, cái tâm nghĩ pháp trần. Thế cho nên chúng ta có sáu thứ trần gọi là sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần. Thế rồi chúng ta bị lụy, tức là những cái cảnh trần này nó lôi cuốn chúng ta. Hễ gặp cái gì vừa ý thì tham, hễ cái gì trái ý thì nổi sân. Từ đó các thứ phiền não nổi lên. Thế cho nên gọi là bị lụy, bị nó sai khiến, bị những cái cảnh trần này nó lôi cuốn. Chúng ta tạo nghiệp mà rồi đâm đầu vào địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh. Đó là chữ lụy. Lụy tức là bị trói buộc, bị hệ lụy, mất quyền tự do, mất sức tự chủ. Thế các ngài đã thoát hết những cái trần lụy, cho nên các ngài là một khuôn mẫu để cho chúng ta bắt chiếc noi gương. Vậy bây giờ con nói tóm lại cái đoạn con vừa đọc đây, nói về cái gì đây? Chúng thanh văn. Tuy nói là chúng thanh văn mà các ngài là thật sự Bồ Tát. Thế chúng thanh văn ở đây các ngài có những khả năng gì? Nhưng mà cái điều quan hệ nhất thì con lại bỏ, là theo Phật chuyển pháp luôn. Hay cái điều ấy là điều quan hệ nhất. Tại sao? Đúng rồi, đấy. Các ngài chuyển pháp luôn, các ngài giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa cho chúng mình đấy. Thì cái đó là cái quan hệ nhất. Một mình Phật, dù Phật tinh tấn bao nhiêu, đi khắp nơi nhưng không được, phải có các ngài ở bên cạnh. Rồi các ngài đem lời Phật, đem cái hạnh của Phật, đem sự giải thoát của Phật đi khắp nơi, khiến cho mọi người mới trông theo cái gương mẫu mà tu hành. Cho nên công đức của các ngài giúp đỡ Đức Phật rất nhiều. Mà chúng ta bây giờ sở dĩ được học kinh chính là nhờ công đức của các ngài, nhờ công đức lịch đại tổ sư đã mấy ngàn năm nay người ta khắc lời Phật, khắc vào đá, khắc vào đồng. Tại ở bên tàu người ta lại vừa mới khám phá ra những các cái động, những cái hang, những cái động, ta tìm được ra những các cái bộ, những lời kinh của Phật, người ta tìm được 10,000 bản đá. Mà theo như những lời, những chữ khắc ấy, mỗi một cục đá lớn, từng tảng một, khắc cả bên, mặt phải, mặt trái đều có khắc chữ. Mà mỗi một chữ lớn bằng ngón tay cái, rõ ràng minh bạch từng chữ. Ta so lại với cái bộ đại tạng hiện tại chúng mình đã có, thì những đây là người ta khám phá ở bên Tàu. Hiện tại những các cái hang động này là cả thế giới đang để ý. Mà ta xem lại thì ở trong đại tạng hiện tại của mình còn nhiều những cái bản kinh mà mình chưa có. Ở trong đó người ta có những cái bản kinh mà đã bộ đại tạng hiện tại của mình chưa có. Cho nên bây giờ người ta xem, người ta đã kiểm xem lại, thì trong cái bộ cái bộ kinh bằng đá đó, người ta gọi là thạch kinh, bộ thạch kinh, tức là bộ kinh bằng đá. Người ta khắc cái bộ kinh bằng đá đó 400 năm mới xong. Người ta ở trong cái đấy, người ta có ghi cái ngày bắt đầu và cái ngày viên mãn, 400 năm mới làm xong được cái bộ. Nghĩa là một bộ đại tạng người ta tìm được ra ở bên Tàu hiện tại bây giờ. Thế thì cái công lao của các cụ tổ chúng mình ngày xưa như vậy, cho nên mới có để lại cho chúng mình. Chứ nếu các ngài không khắc vào đá thì với thời gian thì nó hỏng ngay. Mấy ngày xưa chưa có giấy, chưa có nhà in, cho nên các ngài phải khắc vào đá. Cái công lao như vậy của các bậc tổ, các thánh hiền, cho nên bây giờ chúng mình mới có kinh sách mà học.
Kính bạch thầy, nhưng mà có vị nào mà sống tới 400 tuổi để mà khắc như thế đâu bạch thầy? Hả? Sao lại bảo 400 năm?
Con nghĩ bao nhiêu đời, bao nhiêu người, biết bao nhiêu người vào cái việc ấy, chứ đâu có phải một người, mà đâu có phải một đời mà sống. 400 năm thì bao nhiêu người nối tiếp nhau, những cái này phải nhà vua đứng lên làm, chứ người thường làm sao được. Lại có vô số bích chi vô học.
Lại có vô số bích chi vô học và sơ phát tâm đồng đến đạo tràng.
Ở duyên giác, thế nào là độc giác? Quán theo 12 nhân duyên, thế nào mà giác tỉnh? Mà giác tỉnh cái gì? Chúng ta đang bị 12 thứ ấy nó lôi cuốn, nó kéo đi mà mình không biết. Chúng ta đang bị cái xích sắt, cái xích bằng sắt, nó có 12 khoe. Con mắt của Phật thấy rõ, còn chúng mình thì cái đó là tâm tánh của mình, để cho những cái ấy nó lôi cuốn. Vô minh trước bắt đầu là cái ngu si, cái vô minh. Đấy, nói tổng quát thì có ba, là cái ngu si nó khiến cho mình hành động tạo nghiệp, tạo nghiệp giờ là khiến cho cái tâm mê muội mà vào cái vòng luân hồi, gọi là hoặc nghiệp khổ. Đấy là ba cái vòng đầu tiên, nó tức là nói chuyện về thứ hiện tại của mình là cái gì. Ai bảo đã nêu ra thì phải nói cho rõ cho chị em thấy hiểu. Danh sắc duyên lục nhập, cái gì đấy? Danh sắc là cái thân hiện tại bây giờ ấy, bởi vì kiếp quá khứ đã có cái mê lầm đâm đầu vào bào thai, vì cái nghiệp dâm dục đâm đầu vào bào thai, thành là có cái thân hiện tại. Cái thân hiện tại nó có hai phần là danh và sắc. Danh tức là cái tâm, cái vọng tâm. Sắc là cái vọng thân. Thế là cái vọng tâm càng ngày nó sai sử cái vọng thân. Mà cái vọng thân này là cái danh sách, nó lại có 6 căn gọi là lục nhập. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn là cái chỗ cho cảnh trần nó đi vào trong tâm, cho nên gọi là 6 nhập. Con nói tiếp, cái 12 nhân duyên cho các em nó hiểu đầu đuôi thế nào gọi là người duyên giác thế này. Thế là bởi vì có cái danh sắc và có cái thân, có 6 căn gọi là lục nhập. Thế là có chỗ để cho 6 trần vào 6 căn. Vì vậy cái tâm, cái vọng tâm nó y theo các cảnh trần, nó mới khởi lên ái. Từ ái đến thủ giữ chặt lấy. Trong thì nhận cái thân này là mình, ngoài thì nhận cái cảnh bên ngoài là thật. Cái chữ ái nghĩa là yêu, mà mặt trái của ái là ghét. Cả ngày yêu và ghét, rồi cứ thủ chấp lấy cái yêu ghét của mình là đúng, mà rồi hành động mới làm những các cái việc thiện ác. Do đó mà cảm cái quả báo lại có kiếp sau. Cứ như thế đi mãi cái vòng luân hồi, sanh ra bệnh chết, ưu bi khổ não. Thế đấy, tức là những các vị duyên giác là những các vị hàng ngày các vị quan sát cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của mình. Các ngài thấy được cái nguồn gốc luân hồi, do đó các ngài tìm được lối ra giải thoát. Thế còn chúng mình bây giờ cứ để cho cái vòng luân hồi 12 cái khoen này nó lôi cuốn, cái vòng xúc xích này, tức là bị cột, bị trói, cứ thế nhắm mắt theo cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh mà đi vào mãi địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Cho tới bây giờ vẫn, chúng ta hiện tại vừa mới ở trong bụng cái bào thai. Cái bào thai ấy, tức là cái địa ngục huyết hồ đấy, ở trong cái đống máu tanh, 9 tháng, 10 ngày mới thành cái thân. Thì bây giờ vừa mới ra khỏi được cái bào thai, nhưng mà bị cùm, bị ở trong cái thân này gọi là cái danh sắc. Thế rồi từ cái thân này là cái vọng thân, rồi cái vọng tâm nó lại theo mấy vọng trần, nó lại tạo nghiệp. Cứ như thế kéo dài từ vô thủy đến giờ, làm bà già vô minh đi ở trong cái rừng xương. Mà chỉ vẫn cho tới bây giờ, hiện tại ngồi đây đang học kinh sách của Phật đây, mà đã mấy người tỉnh được ra, chịu đi cái đường giải thoát. Đấy, thế cho nên các ngài học quan sát, thẩm xét, các ngài ra khỏi được cái đường mê. Đấy, chúng mình thì đang bị cái vô minh nó úp chụp, các ngài ra khỏi đường mê, thế gọi là duyên giác. Tức là giác tỉnh được 12 cái vòng hư vọng ấy, mà ra được, thoát được cái luân hồi. Thế gọi là duyên giác. Thế nào gọi là độc giác? Không phải thầy, không phải nhờ thầy, nhờ bạn. Đây là các ngài tu đã nhiều kiếp, đã tới cái thời, đến cái ngày giờ tỉnh ngộ, cho nên gọi là các bậc độc giác. Vậy thì hai chữ độc giác với duyên giác này, thì An Ninh vừa giảng cái chữ bích chi. Bích chi tức là các vị thánh độc giác, nghĩa là các ngài giác ngộ được cái đường lối thoát luân hồi thì gọi là độc giác. Còn các vị duyên giác là do gặp thầy chỉ dạy quán 12 nhân duyên. Thế là đấy, thì các vị bích, các vị độc giác với duyên giác ấy, tức là các ở đây gọi là các vị bích chi. Còn thế nào là vô học? À, là hán. Đây vẫn là chúng thấp đây thôi. Chúng nhị thừa, duyên giác với độc giác là gọi là nhị thừa. Thì vô học tức là những vị đã chứng được A-la-hán rồi. Đấy. Thoát luân hồi sinh tử, coi như đã được chánh giác. Thế và sơ tâm nghĩa là gì? Đó là các vị chưa chứng quả thánh.
Dạ.
Cái gọi là sơ tâm. Thế là những người đã chứng quả giải thoát luân hồi rồi, và những người chưa chứng quả, người ta còn đang học, đang tu. Vậy thì từ đây trở lên là nói ở trên đoạn thứ nhất là nói về các vị chúng thanh văn, đây là về nhị thừa. Thế rồi đến cuối cùng.
Dạ.
Kheo.
Dạ. Nhằm ngày tỳ kheo mãn hà từ tứ.
Các Bồ Tát trên có nói rồi, thanh văn xong rồi.
Dạ.
Đến duyên, đến nhị thừa. Đấy, thanh văn là tiểu thừa, còn bích chi duyên giác là trung thừa. Bây giờ đến nói đến các vị đại thừa là các Bồ Tát. Không sao. Mãn hạ đó thì các tỳ kheo ấy có cái tự tứ.
Dạ.
Tỳ kheo tức là chúng hiện tại ở trong chùa, ở bên cạnh Phật. Đã. Các ngài tự tứ là các ngài làm gì? Vậy thì ngài tự tứ là chúng ta cho đến bây giờ cũng vẫn phải thực hành cái việc này. Tỳ kheo ni mà không tự tứ thì không có tuổi, không có tuổi hạ. Các vị ở các thất các cốc để ý hộ cho cái câu này. Nhiều khi cứ một mình ở thất cốc riêng rồi chẳng tự tứ gì cả. Phải nhớ là hễ không tự tứ là không có tuổi hạ đâu đấy. Nhớ hộ cho như thế để cẩn thận. Thế thì đây là cái việc ở trong chúng à, bởi vì chúng Phật hiện tại ở thế gian cho nên thành lập tăng đoàn thì mới có theo về cái gọi là nguyên giáo lý nguyên thủy à, mới có các chư tăng thọ Bồ Tát giới à, thầy xin lỗi thầy nói sai, các tư tăng thọ tỳ kheo giới à, bên tăng và bên ni thì thọ tỳ kheo ni giới đấy, thì gọi là chúng thanh văn, chúng tiểu thừa. Thế thì cái chuyện lễ tự tứ đây là cái hành pháp của chúng tiểu thừa. Thế nhưng mà bởi vì vào cái ngày ấy chúng đã xong hạ rồi, chứ đang mùa hạ thì không ai dám đến quấy rối. Bây giờ là tự tứ xong coi như giải hạ. Thế là các Bồ Tát mười phương các ngài tới. Các ngài ùa tới làm gì? Những nghi hoặc riêng của từng cá nhân của các ngài. Kính vâng đức tử nghiêm, thỉnh cầu nghĩa thâm mật. Nghĩa là gì? Đức Phật, đức tôn xưng Đức Phật là từ nghiêm. Từ là lòng từ bi, khoan dung, tha thứ, cái lòng lành, tha thứ, khoan dung. Nhưng mà nếu chỉ tha thứ, chỉ khoan dung thì những cái bọn hư hỏng, mất dạy nó không có chịu sửa đổi thì nó sẽ khổ sở mãi mãi. Cho nên nếu chỉ từ không thì không được, phải thêm cái chữ nghiêm. Đấy, chữ nghiêm nghĩa là nghiêm chỉnh, nghiêm khắc, có giới luật bắt buộc những cái bọn ấy phải ở trong khuôn phép. Đấy, có sửa trị cho những người hư hỏng. Nghiêm quá, nghiêm khắc thái quá thì người ta sẽ đi đến cái che giấu tội lỗi, sẽ nhiều cái xấu, cái tật hư nó lại khởi lên. Cho nên nghiêm mà lại phải có từ. Đấy. Nghiêm khắc trị phạt thì thành tàn nhẫn. Cho nên trong cái nghiêm khắc lại có cái lòng từ mẫn, thương xót, ân cần, nâng giấc, giúp đỡ. Thế nhưng mà nếu chỉ có từ mẫn, thương xót ấy, thì nó lại hư hỏng. Cho nên phải có hai phần trợ giúp cho nhau. Cho nên Đức Phật từ nghiêm. Đấy. Một mặt ân cần, thương xót, khoan dung, tha thứ. lân mẫn giúp đỡ, một mặt thì sửa trị nghiêm chỉnh bắt họ vào khuôn phép. Cho nên Đức Phật phải có giới luật nghiêm chỉnh. Thế cho nên đây Ngài phải đủ cả hai mặt, Ngài mới giáo hóa được chúng sanh. Chứ nếu chỉ có một mặt từ hay là một mặt nghiêm thì không được. Phải hai, đủ hai mặt để bổ cứu cho nhau. Thế cho nên tôn xưng Đức Phật là Đức Từ Nghiêm. Đến bên Đức Từ Nghiêm để thỉnh cầu cái nghĩa thâm mật. Thế nào con gọi là thâm, thế nào là mật? Đấy là nghĩa là cái trình độ của chúng, của con người không thể hiểu nổi, cho nên gọi là nó là bí mật. Mà bởi vì mình không hiểu nổi thì mình bảo là nó sâu, nó sâu xa. Đấy, những cái trình độ mình không chưa hiểu được, chưa nhận được, phải nhờ Đức Phật khai mở. Con nói tiếp.
Dạ, Bồ Phật con kính bạch trên Thầy, con xin đọc tiếp. Như Lai tại Pháp Tòa, khoan thai tỏ bài nghĩa ẩn sâu.
Thấy trên này thì nói về chúng, những chúng mà tụ hội tới để cầu học, là nói về học trò. Bây giờ nói đến ông Thầy. Thì Như Lai ngồi ở Pháp Tòa, khoan thai, bao nhiêu công đức hạnh không nêu, mà lại nêu đặc biệt, nêu cái khoan thai. Là thế nào gọi, làm sao đặc biệt nêu hai chữ khoan thai ở đấy?
Dạ à,
chữ khoan thai tức là Ngài bình tĩnh, an hòa, từ từ mà giảng, không có vội vàng hấp tấp. Ngài khoan thai bởi vì có cái sự từ hòa như vậy thì Ngài giảng mới đầy đủ, mới rõ nghĩa. Giọng nói hòa nhã như ca lăng tần già, đó là tiếng khen, đó là lời khen. Cái giọng của Ngài hòa nhã mà hay đặc biệt ở cái chỗ hòa nhã. Còn nói ca lăng tần già là khen, là cái tiếng hay, cái âm thanh đã làm cho người ta vui lòng. Như cái con chim ca lăng tần già là cái loại chim nó hót, cái tiếng nó hay hiếm có lắm, vang khắp mười phương. Cái vang đây là nói về cái phần, cái thần lực, cái phúc đức lực của Đức Phật. Cái âm thanh của Ngài người ta gọi là viêm âm. Này, đây là do phúc đức giảng kinh thuyết pháp nhiều đời nhiều kiếp mới có cái tướng, một cái tướng hảo là có được cái giọng nói mà khắp cả các nơi đều nghe tiếng. Có nơi lại còn giảng rằng khắp loài đều hiểu. Đấy. Cho nên cái âm thanh này gọi là viên âm, thuộc về 32 tướng tốt của Đức Phật đấy. Viên âm tức là nó vang khắp, ở chỗ nào cũng nghe tiếng, như mặt trời chiếu khắp quả đất, nhưng mà không gọi là viên, là bởi vì ở trong những cái nhà kín đóng cửa thì ánh sáng nó không lọt, cái ánh sáng không lọt, trong cái tủ đóng kín không lọt, nhưng đằng này lọt khắp cả, chỗ nào cũng thấu tới được. Có những người tù ở trong nhà ngục, người ta bị dốt kín nhưng người ta cũng nghe được, cho nên gọi là viên âm. Ở đây nói là vang khắp mười phương. Đây là cái tướng hảo, cái cộng phước đức lực của Phật. Hằng cái tiếng của Ngài vang khắp, thế cho nên mười phương Bồ Tát theo âm thanh của Ngài mà đến. có những vị ở hết sức xa xôi theo âm thanh của Ngài mà tới. Văn Thù Sư Lợi, người Tàu người ta dịch là Cát Tường. Cát Tường tức là an lành. Mà thật ra Ngài nêu biểu cái căn bản trí, cái trí tuệ căn bản. Thế sao người Tàu không dịch là trí tuệ mà lại dịch là an lành, là Cát Tường? Bởi vì trí tuệ, có trí tuệ thì làm gì cũng thành công. Đấy. Cho đến rửa chén mà cái người ngu không biết cách rửa, cái chén nó cũng không sạch. Cho nên nhỏ như quét nhà rửa chén, lớn như việc Phật độ chúng sanh, phải có trí tuệ mới làm, mới hoàn thành được. Vì vậy người Tàu người ta dịch, Đức Văn Thù người ta dịch là Cát Tường. Chính nghĩa chữ Văn Thù Sư Lợi là Cát Tường, là an lành. Nhưng mà cái an lành này đấy là từ trí tuệ mà thành. Đức Văn Thù là trí tuệ về căn bản trí. Đức Phổ Hiền là nêu biểu về hậu đắc trí. Căn bản trí tức là trí tuệ bát nhã.
Nhân ngày giỗ Phụ Vương,
bắt đầu cái duyên, duyên khởi. Vì sao mà có cái pháp hội Lăng Nghiêm là cái duyên khởi thông thường. Hàng ngày giảng kinh thuyết pháp và thập phương các Bồ Tát đến. Thì trên nói về chúng và nghe hội họp. Đấy. Thế đây là cái chuyện hàng ngày rồi. Rồi bây giờ đến cái duyên đặc biệt, cái duyên riêng đặc biệt. Cái ngày hôm ấy, điểm thứ nhất là dỗ bố của vua. Dỗ bố của vua thì cái bữa cỗ phải to lắm. Đấy. Thế cho nên đã thỉnh vua Ba Tư Nặc đã thành Phật với Bồ Tát, các vị lớn vào trong cung. Thế là cái nguyên do vì sao mà trong chùa vắng, Phật với Bồ Tát đi hết vào cung vua. Thế rồi lại là cái ngày tự tứ, chị em biết ngày giải hạ. Sau giờ tự tứ thì có lễ Vu Lan. Bởi vì kinh Vu Lan dạy người ta cứ đợi giờ tự tứ, chúng tăng để cúng dường, để cầu cho cha mẹ cửu nguyên thất tổ được giải thoát. Thế cho nên trong thành, chúng tăng tự tứ rồi thì trong thành là các cư sĩ người ta làm lễ Vu Lan. Cho nên các trưởng già, các cư sĩ, nghĩa là cả tất cả nhân dân ở trong thành, là người ta thiết trai, người ta mời Phật, thì Phật với Bồ Tát đã vào cung vua rồi. Còn lại bao nhiêu người ở trong chúng, ở trong chùa đó, thì Phật sai Ngài Văn Thù chia đi đến từng nhà một để ứng cái sự thành tâm lễ Vu Lan của quần chúng, của nhân dân. Vì thế cho nên trong chùa có bao nhiêu người là đi vắng hết, không còn ai ở cả. Thế là cái nhân duyên vì sao mà ông A Nan phải đi khất thực.
Vâng bạch thầy, cái chỗ mà nhân ngày giỗ Phụ Vương, vua Ba Tư Nặc đích thân thỉnh Phật và Bồ Tát vào cung cúng dường, trong thành trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết trai, Phật sai Văn Thù chia các Bồ Tát và A La Hán đến chứng. Vâng bạch thầy, là tại sao mà Ngài Văn Thù lại chọn lựa là các Bồ Tát A La Hán đến chứng, mà theo như con hiểu là thời Phật cũng có phàm tăng, mà Ngài đem cái tâm chọn lựa như vậy để đi chứng trai, thì có ý gì kính bạch thầy?
Thì đây là nói lược mà mình phải tự hiểu, chứ trong luật đấy đâu có được phép cho người này ăn mà người kia không ăn. Lợi hòa đồng quân, của nhà chùa đâu có cho phép. Thì mình tự hiểu, nghĩa là đây nói cho gọn thôi. Thì nghĩa là Phật với các Bồ Tát vào trong cung vua cả rồi, còn lại bao nhiêu chúng mà vừa mới kể đó, còn lại bao nhiêu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, còn lại bao nhiêu thì ông Văn Thù ông mới chia.
Bạch thầy, con cứ tưởng rằng là cái căn cơ đại thừa tịnh thủ lăng nghiêm này chỉ có các bậc Bồ Tát A La Hán để mà khai lãnh được thôi, còn các ngài phàm tăng thì không vào nổi, nên từ chỗ đó nên ngày xa những vị đại thừa đến chứng chay để mà dự cái pháp hội lăng nghiêm này, có phải không bạch thầy?
Rồi ở dưới đây con đọc, con sẽ thấy nè, chẳng những có phàm tăng mà có các quỷ thần, có ca lâu la, cái gì ma hầu la già đủ thứ.
Duy có A Nan đi ra mới về, không kịp cùng tăng chúng phó thịt.
Chỉ có ông A Nan trong chúng chị em đã thấy ngài Văn Thù đã đưa tất cả. Trong chùa có bao nhiêu người, ngài Văn Thù đã chia đi khắp trăm thành để ai nấy đều có ăn, ai nấy đều yên ổn cả rồi. Chỉ có mỗi một mình ông An Nam này có công việc đi xa, về tới chùa thì cả chùa người ta đi phó trai cả rồi, thành như ông không có kịp dự vào cái hàng đi thọ trai ở các nhà. Ông còn một mình nè, không kịp theo chúng đi phó thành. Thế mà hôm ấy thì trong chùa, bởi vì cả người ta mời tăng đi hết, cho nên không ai mang cái gì đến chùa cúng cả. Vì vậy ông A Nan ấy về chùa, chẳng những là không, Phật với các chúng đã đi vắng hết, mà cũng không có cái gì để ăn. Thế cho nên ngài phải cầm bát vào thành mà vâng lời Phật. Ngài nhớ bổn phận phải thứ lớp khất thực, khất thực tức là lúc nào ngài cũng đúng pháp, mà cái chỗ phát tâm của ngài rất là thực là tốt lành. Ngài phát tâm mong cầu gặp cái người nào chưa từng biết cúng dường, người nào chưa cúng ai bao giờ, nghĩa là cái người kém phước, chưa có cái phước cúng dường. Thế mà ngài nguyện ngài được gặp những cái người chưa biết cúng dường đấy, bởi vì lòng từ bình đẳng, ngài phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh. Vì ngài mong cho tất cả chúng sanh đều có công đức, cho nên ngài nguyện được gặp những cái người ta chưa biết cúng dường. Hôm nay người ta cúng dường, như vậy là tất cả chúng sanh đều có công đức. Đấy là cái chỗ, cái tấm lòng từ bi của ngài. Ngài biết Thế Tôn đã của ngài Tu Bồ Đề là và Đại Ca Diếp. Ngài Tu Bồ Đề thì chuyên đến người nghèo để khất thực, bởi vì cho rằng họ đã nghèo thì bây giờ mình đến mình xin ăn thì họ được giàu, gieo cái nhân tốt làm cái phước điền cho họ. Cho nên ngài nghĩ, vì nghĩ như vậy cho nên ngài chuyên đến người nghèo ngài khất thực. Còn ngài Đại Ca Diếp ấy, thì giản dị hơn, ngài nghĩ rằng người nghèo,
ngài Ca Diếp là người nghèo ạ.
Ngài nói ngược hả? Ngài Ca Diếp chuyên đến người nghèo, mà ngài Tu Bồ Đề chuyên đến người giàu. Ngài Tu Bồ Đề cho rằng người giàu nó sẵn rồi. Thầy xin phép thầy nói lại. Ngài Tu Bồ Đề thì ngài nghĩ rằng người giàu người ta có sẵn đấy, mình đến mình xin người ta cho là xong. Còn tội nghiệp những cái người nghèo, nó đói khát, nó vất vả nhọc nhằn nó mới có miếng ăn, mà mình lại đến mình xin của nó thì tội nghiệp. Thế cho nên ngài không nỡ đến. Vì vậy ngài không nỡ đến xin nhà nghèo, Ngài toàn xin nhà giáo. Còn ông Ca Diếp ấy, thì ông ấy ngược lại. Ông nghĩ là những người nghèo là vì họ không biết bố thí, họ mới phải quả báo nghèo. Còn người giàu nó giàu rồi, nó bố thí nhiều rồi, nó giàu rồi thì thôi để mặc nó. Bây giờ mình đến những người nghèo để cho người ta bá thí, để người ta được giàu, kiếp sau người ta giàu. Thế là hai vị A-la-hán. Nhưng mà Phật quở trách cả hai ông. Theo như chúng ta thì thấy hai ông đều nghĩ phải cả. Chúng ta thì ba phải, thấy cả hai ông cũng phải. Nhưng mà Phật thì quở trách. Phật bảo rằng A-la-hán thì phải thương đều tất cả mọi người như nhau, không nên phân biệt người giàu người nghèo, cũng không phân biệt người có phước người không có phước. Bổn phận của người tu là phải bình đẳng, giúp cho tất cả mọi người được bình an. Thế cho nên phải bình đẳng mà đi khất thực. Thì Phật của cả hai ông như thế. Thế cho nên ông A-nan nhà ta, ông cũng lòng tốt, ông vâng lời Phật, mở lòng từ vô ngại, độ cho người đời thoát khỏi cái tội nghi báng. Này, bởi vì mình chuyên vào nhà nghèo thì thế gian nó bình phẩm. Tức là cái ông ấy buồn cười, người ta đã nghèo không có miếng ăn để ông cứ đến xin. Thế là nó cũng chê cả ngài. Mà mình chuyên vào nhà giàu thì nó là bảo cái ông ấy thấy người ta giàu thì cứ sáng đến ngày nào đến xin ăn. Thế cho nên họ nghi ngờ cái lòng tốt của chư tăng, và họ chê bai. Thế ông A-nan cũng phát tâm lành độ cho cái bọn nghi bạn ấy, cho nên bình đẳng vâng lời Phật, đi bình đẳng không kém chọn nhà nào hết, để cho người đời người ta hết nghi bạn. Thế là lòng tốt của ông A-nan. Cho nên ông thong thả vào cửa thành, oai nghi nghiêm chỉnh. Chúng ta cũng để ý ở đây, ông A-nan thong thả vào cửa thành. Ở trên nói về Đức Phật, thì Phật bao nhiêu công đức mà không nêu cái chữ khoan thai. Đây ông A-nan kính cẩn tùy thuận trai pháp. Thì có bao nhiêu việc tốt mà không nêu, cũng chỉ nêu một việc ông thong thả vào cửa thành. Thì chị em thấy cái đức thong thả, cái đức khoan thai, cái tâm bình tĩnh an hòa là cái tướng của các bậc thánh hiền. Toàn cái long đong lật đật, nói cũng nói nhanh, đi cũng vội vàng hấp tấp, thì cẩn thận, đấy không phải là tướng mạo thánh hiền. Thì trong cái đoạn này nêu cái việc ông A-nan quả tình là thành thật lòng tốt, chỉ một bề vâng lời Phật, một bề từng cử chỉ từng hành vi ông vâng lời Phật này, kính cẩn tùy thuận trai pháp. Đấy, chẳng những ông tùy thuận trai pháp, tức là việc đi khất thực, đi xin ăn, thì Phật mỗi Phật đều có luật, Phật chế giới từ luật để nghiêm chỉnh cái tâm, mà cho đến cái hành vi, cái bước đi, cái lời nói, mỗi Phật đều có luật lệ cả. Thì bây giờ cái việc đi khất thực, có cái luật của việc đi khất thực. Chúng ta không học là bởi vì bây giờ chúng ta không đi khất thực. Chứ sự thật, việc khất thực cũng có các luật lệ phải vâng theo. thì chẳng những ông vâng theo, ông tùy thuận, mà ông kính cẩn vâng theo. Trong đây có hai chữ kính cẩn, tức là ông tỉ mỉ cẩn thận, vâng theo một cách cung kính. Này, chúng ta thấy ông hoàn toàn không có định tâm hư sai pháp, mà chẳng những tùy thuận mà lại còn kính cẩn tùy thuận cái trai pháp nữa.
Ở đây còn nói là ngài A Nan kính cẩn tùy thuận trai pháp. Nhưng mà như con được học trong Oai Nghi á, là ở trong đó, trong cái pháp đi xuất thực thì phải tránh năm nhà, mà A Nan đã kính cẩn tùy thuận trai pháp mà làm sao ngài lại còn vướng vào cái lỗi là đi
kính vâng lời Phật dạy. Đã, cho nên Phật ông biết Phật của ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Diếp là A La Hán tâm bất quân bình. Cho nên bây giờ ông phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh. Vì vậy ông mới không phân biệt nhà nào cả. Bởi vì ông quá vâng lời Phật, ông mới rơi vào cái tai nạn.
Hỏi câu thứ hai là ở trong Oai Nghi đây cũng dạy là tỳ kheo nhỏ tuổi không được đi xuất thực một mình. Thì ví dụ ông mà vâng lời thì ông nhịn đói bữa đấy đi, sao ông dám đi một mình mà xuất thực như vậy, con bạch phải?
Thế đây minh bạch là không có thượng tọa, không có a sở lê. Vì vậy cái người kết tập người ta phải nói rõ ngày dỗ bố vua, rồi trưởng giả làm lễ vu lan, người ta phải minh bạch ra là cái ngày hôm ấy trong chùa không có gì cả. Cho nên ông mới đói, cái chả nhẽ ông nhịn đói mà ông đâu có dè có chuyện xảy ra. Ông cẩn thận lắm mà à, ông vâng lời Phật từng tí, chẳng những vâng lời Phật dạy mình mà Đức Thế Tôn của ông Tu Bồ Đề, ông Ca Diếp cơ, ông cũng vâng lời, ông cũng cẩn thận, ông quân bình. Người ta là Bồ Tát mà, người ta phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh mà. Thì bởi vì ông kỹ quá như vậy ông mới rơi vào cái chuyện nhà ma.
Con kính bạch lên thầy, thầy cho con thưa một câu là như ở trong bài này thì khi mà nói về đức Phật thì trong đây có nói là cái từ khoan thai tỏ bài nghĩa ẩn sâu, còn nói về ngài A Nan thì ở đây cũng có dùng cái từ thông thả kính cẩn tùy thuận trai pháp. Thì con thấy là một người mà muốn đặt khuôn mẫu một người hoàn chỉnh á thì khẩu giáo là một phần, nhưng mà thân giáo cũng là một cái để cho chúng sanh nương theo. Thì chúng con á là phàm phu nên chúng con á thì nghe vào những cái lời giáo và cái thân giáo là trên các cái hành động cử chỉ, cũng như ngài A Nan là ngài thông thả, ngài cẩn, ngài kính cẩn tùy thuận trai pháp. Nhưng mà con thấy những vị Bồ Tát như vừa rồi những cái phim mà nói về như ngài Tế Kiêu Hòa Thượng rồi đó, thì tại sao mà lại không có những cái oai nghi này, con kính bạch lên thầy?
Ở đây không có học về chuyện ông Tế Điên cho nên thầy không có biết mà thầy giải nghĩa. Đây chúng mình học là nghiêm thôi, cứ một quyển để học xong đã, còn là các chuyện bên ngoài rồi tính sau.
Học lực học vừa qua và thầy thì nói là trong lực thì nói là chỉ trong thời Phật thuyết pháp chỉ đặc biệt có mình ngài Ma La Tử là người phân phối quả cụ và phân chia chúng đi từng nhà để phó trai. Thì sau đây lại thêm ngài Văn Phù, mà con nhớ trong học của con thấy không có một cái lúc nào là nói đệ
thì
tử
thôi. Cái việc mà ngài, cái việc ông phó trai đấy là chuyện riêng ở trong chúng hàng ngày. Còn bây giờ đến 10 phương Bồ Tát đến thì ông Văn Thù phải làm thượng thủ.
Con thưa một câu nữa à. như các vị Bồ Tát á, thì các vị muốn độ chúng sanh thì các vị phải đành sự. Ví dụ như muốn độ cho người uống rượu thì các vị phải vào quán rượu và phải uống rượu, rồi từ những cái nguy hiểm đó thì các ngài mới lần lần rồi độ chúng sanh. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm học á thì oai nghi nghiêm chỉnh thông thả, thì ở đây con thấy có hai cái điều mà con thắc mắc là nó mâu thuẫn với nhau, con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng ha.
Mâu thuẫn là em đi vào quán rượu để độ cho những người uống rượu.
Đã độ mình luôn.
Cái chuyện vào quán rượu để độ cho người uống rượu là cái chuyện đặc biệt từng cá nhân, đặc biệt cái duyên và cái hoàn cảnh ấy, chứ không phải là cái chuyện thông thường. Thông thường Đức Phật muốn cho người ta làm hiền thánh thì chính Đức Phật phải là hiền thánh rồi, mà người ta có làm hiền làm thánh thì người ta mới giải thoát, người ta mới thoát khổ. Thế cho nên bây giờ Bồ Tát muốn độ cho chúng sanh thì cái việc đầu tiên Bồ Tát phải làm gương mẫu. Thế đây là cái việc thông thường là phải thấy. Còn muốn độ riêng cho cái người say rượu, cái chuyện đặc biệt đấy, đó là cái hoàn cảnh riêng của từng cá nhân, chứ không phải là cái chuyện luật lệ độ chúng sanh là ai cũng phải đi uống rượu.
Qua nhà dâm nữ ma đăng tràng.
Thế đáng lẽ như cái luật khất thực, những người còn trẻ tuổi không có qua nhà dâm nữ. Nhưng mà đây vì ông A Nan muốn rằng mình có cái tâm bình đẳng, bởi vì ngài A Nan thấy Phật của ông Tu Bồ Đề với ông Ca Diếp phân biệt người giàu nghèo. Vì thế cho nên bây giờ mà bỏ những cái nhà quán rượu mỹ lệ dâm nữ thì tức là mình cũng phân biệt người tốt kẻ xấu. Cho nên ông phát tâm độ tất cả chúng sanh, không phân biệt người hay người dở. Cho nên ông qua nhà dâm nữ, ông cũng cứ theo thường lệ, cứ đến mỗi nhà thì đứng trước cửa dung tích trợ. Đáng lẽ đi qua nhà dâm nữ thì bỏ qua đi nhà khác, nhưng mà ông muốn độ tất cả chúng sanh, đem cái lòng từ bình đẳng. Thế cho nên ông mới mắc vào, ông đứng ở trước cửa nhà dâm nữ mới bị cái cô này, cô đem thần chú, cô có cái loại chú của Phạm Thiên của đạo Ca Tỳ Ca La đấy. Thành ấy, bị cái thần chú ấy, nó có cái thần lực, nó khiến cho ông mê muội, cũng như người bị thôi miên không có còn biết, không biết gì nữa, bị thôi miên, bị hấp dẫn. Cho nên là ông bị cái tà thuật này. Bây giờ chị em ai cần hỏi gì xin nói, xin lên tiếng.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, như cô Như Hòa vừa thắc mắc là cái luật khất thực là một là không được đi một mình, hai là phải tránh năm nhà. Vậy là tổ A Nan là không thực hiện hai điều này thì tại sao trong Lăng Nghiêm này nói là ngài tùy thuận trai khác, nghĩa là ngài phạm luật
thì
khất
ông,
thực.
Cái tấm lòng ông kính cẩn, ông tùy thuận. Nhưng mà cái hoàn cảnh tùy thuận không có nghĩa là cái nhắm mắt mà làm. Và bây giờ cái hoàn cảnh của ông ở đây đã kể rõ, chùa không có ai, cho nên ông không có thượng tòa, ông không có xả lễ. Đấy, ở và cái hoàn cảnh không làm sao được, ông bắt buộc ông phải đi một mình. Đấy. Mà Phật lại quở trách ông Tu Bồ Đề với ông Ca Diếp, cho nên là ngài phải đem cái tâm bình đẳng, lòng từ vô ngại, cho nên ngài mới đành là đi đến không phân biệt người xấu người hèn. Cho nên đến nhà dâm nữ ông vẫn xin ăn. Này.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ cõi Tây phương, năng nhân tịnh độ Pháp Vương Di Đà. Bốn mươi tám nguyện rộng ra, độ sanh tất cả về tòa Kim Liên. Nguyện hương linh sớm được an lành, nghe tin kẻ siêu sinh tình đồ, vượt đề khổ thoát khỏi ta bà. Đóa sen vàng chín phần nở hoa, Pháp thân Phật Di Đà tha cho chúng con đồng nhất tâm cầu nguyện. Bốn loài sinh chế đất tình ba cõi đã qua tòa sen, hằng xa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên thồng địa. Người mất siêu sinh kẻ con phúc lạc, năm châu an định bốn biển thanh bình. Tình với vô tình đều thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ca khúc quý vị vừa nghe được trích từ CD số 30 Trường Ca Kinh A Di Đà của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Muốn thỉnh CD này xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858 538 1165. Thành thật cảm ơn quý vị.